Thưa quý ông bà và anh chị em, chắc anh chị em đã biết rồi thì Đức Cha rất là yêu mến lớp này. Cho nên là đi xa đối với Đức Cha là một điều ngoài ý muốn. Và cứ mỗi lần mà Đức Cha đi vắng thì tôi lại là cái người cascader. Hôm nay thì Đức Cha nói với tôi là cùng đọc với anh chị em đoạn 6, 7 và 8. 6 thì đọc 11 câu đầu, chương 7 thì đọc vài ba câu, và chương 8 thì gần như là trọn chương 8. Nhưng mà chắc không có đủ thời gian để đọc hết chương 6 và 7 và 8. Nhưng mà trước khi đọc tiếp chương 6 thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đã có một cái lớp rồi về Roma, phải không ạ? Và chúng ta biết là cái thư Roma viết từ Corinto gửi cho Roma. Và chúng ta biết là Roma là một đế quốc đến sau đế quốc Hy Lạp, không à? Như vậy thì rõ ràng là Hy Lạp cũng thất bại, rồi sau đó là Roma. Còn Israel thì trước thì rơi vào Hy Lạp, sau thì là rơi vào tay người Roma. Như vậy thì chúng ta thấy là rõ ràng là người Hy Lạp thì bây giờ cũng ở vào thế yếu, người Do Thái thì cũng vẫn thuộc về Roma. Như vậy thì khi người Roma mà lên cầm quyền thì Hy Lạp và Do Thái là những dân gần như là bị suy yếu, và những dân đó thường nghĩ về cái thân phận của mình như thế nào, và có khi họ cũng không chấp nhận được nhau, tại vì trong quá khứ họ từng là người đế quốc, người thì bị đô hộ. Và bây giờ thì cả hai đều là con cái của Chúa. Ở Roma thì có người Hy Lạp và có cả người Do Thái. Bây giờ họ là người Kitô hữu, nhưng mà trước đây thì họ là người Hy Lạp cai trị người Do Thái. Do Thái là người bị trị. Bây giờ cùng là Kitô hữu với nhau thì phải sống thế nào? Có còn là Hy Lạp, có còn là Do Thái nữa không? Trên nguyên tắc thì là không. Nhưng mà trong thực tế thì vẫn còn. Và khi biết là có cái việc mà không chấp nhận nhau giữa người Do Thái và người Hy Lạp, thì chúng ta thấy Thánh Phaolô đã đưa ra một cái cuộc tranh luận để giúp cho cả hai thấy được rằng là dù là Hy Lạp hay là Do Thái hay kể cả người Roma nữa, tất cả chúng ta là con người. Mà đã là con người tức là con cháu của Adam cũ, thì đừng có phân biệt là người Hy Lạp hay người Roma hay người Do Thái gì, bởi vì tất cả chúng ta đều một ruột với nhau hết, đều là con người, đều là con cháu của Adam cũ. Mà vì ống mà cái chết và sự tội đi vào trong trần gian, nhưng mà tất cả chúng ta đều được một cái ân huệ với nhau và trở thành anh em của nhau, trở thành con của một cha nhờ một người, đó là Chúa Giêsu, chính là Adam mới đó. Năm cái chương đầu đã cho chúng ta thấy cái điều đó. Chúng ta được cứu độ, chúng ta tất cả đều là con người tội lỗi và bất lực ở yếu đuối trong cái tội lỗi của mình. Như vậy thì chúng ta giống nhau. Chúng ta còn giống nhau một điều là tất cả chúng ta đều được cứu chuộc, đều được một ơn cứu chuộc trong Chúa Giêsu Adam mới. Vậy thì chúng ta là anh em của nhau. Đấy, chúng ta thấy là cái lý luận của ông Thánh Phaolô là như thế. Nhân đó thì Ngài trình bày cho chúng ta thấy là một cái ơn cứu độ đến từ Chúa Giêsu, không có đến từ những nghi thức hay cái sự lý trí khôn ngoan của người Hy Lạp. Cái lý trí của anh cũng chẳng tới đâu, cũng chẳng giải thoát được sự bất lực yếu đuối của con người, hay là những nghi thức, nghi lễ, tôn giáo của người Do Thái, như là trong nghi thức nhập đạo của người Do Thái là phải dâng lễ tế, nào là phải cắt bì, rồi phải chịu phép rửa. Thì kể cả tất cả những nghi thức tôn giáo ấy cũng không thể giải thoát con người ra khỏi tình trạng bất lực và giải thoát con người được. Chỉ có Chúa Giêsu thôi, Chỉ có Chúa Giê-xu mới là người đem lại ơn cứu độ và giải thoát. Đấy, trong năm cái chương đầu chúng ta đã thấy Thánh Phaolô khẳng định như vậy. Và chúng ta được cứu độ trong Chúa Giê-xu. Một Thiên Chúa bày tỏ cái tình yêu thương của mình và cứu độ chúng ta trong tình yêu ấy, và chỉ vì tình yêu mà thôi, chứ không phải vì một điều gì khác. Không phải vì công linh, không phải vì việc làm của mình, mà vì lòng thương xót của Chúa, vì tình yêu của Chúa mà thôi. Nhưng mà khi ông Phaolô cũng nói như vậy thì chúng ta thấy khi mà đề cao cái tình yêu thương của Thiên Chúa, khi mà đề cao sự cứu độ và ân sủng, quyền năng ân sủng của Thiên Chúa giải thoát chúng ta ra khỏi tội lỗi, thì Phaolô đi đến một cái kết luận ở cuối chương 5. Xin mời cộng đoàn chúng ta mở chương 5, chúng ta sẽ thấy nó có vấn đề. Chúng ta thấy ở cuối chương 5, câu 5, câu 20 đấy. Chúng ta thấy 5:20, chúng ta cùng đọc cái hai câu cuối của cái đoạn này. Chúng ta sẽ thấy lề luật đã xen vào
để cho sự sa ngã lan tràn, nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Đấy, chúng ta thấy rằng là tất cả những lý luận, những lập luận của Phaolô đẩy cho đến cùng của nó, và cái tột đỉnh ở chỗ là ân sủng là tuyệt vời, sức mạnh của ân sủng là vượt bậc, không ạ? Đến nỗi mà tội lỗi dù có câu 20, cho dù là tội lỗi ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng chứa chan gấp bội. Đấy, và cái câu này khiến cho đối phương của Thánh Phaolô đó sẽ là một cái chỗ điểm tựa để cho người ta tấn công lại ông Thánh Phaolô. Hóa ra như thế à? Ở đâu mà tội lỗi đầy tràn thì ở đó ân sủng chứa chan. Thế thì ta cứ phạm tội cho nó khỏe. Vậy thì là rõ ràng là xúi dục người ta phạm tội. Vậy thì phải chăng là cứ ở trong tội mà vẫn ở trong ân sủng, có được không? Đấy là cái câu hỏi đặt cho Phaolô. Như vậy thì ông đề cao tội lỗi chứ đâu không phải đề cao ân sủng nữa rồi. Vậy thì ân sủng và tội lỗi có chung được với nhau không? Liệu là người ta vẫn giữ cái cuộc sống tội lỗi và sẽ được ân sủng của Chúa bao trùm lấy, và cả hai đều sống chung như người ta sống chung với lũ vậy, có được không? Thế thì chúng ta thấy đấy là cái lý do mà tại sao có cái đoạn 6 kế tiếp. Chúng ta cùng đọc cái đoạn 6. Vậy phải nói sao chúng
để ân sủng càng lan tràn?
Không phải thế, chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi thì làm sao còn sống mãi trong tội được? Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.
Vâng, chúng ta xin ngừng lại chỗ này, tại vì cái đoạn sau thì nó cũng lặp lại ý tưởng như thế. Thế thì chúng ta thấy là ngay cái câu đầu đó, phải nói sao chúng ta cứ ở mãi trong tội để ân sủng càng lan tràn ư? Đấy là vấn đề. Vấn đề không phải là do ông Phaolô đặt ra, mà là do người ta đặt ra cho Phaolô. Bây giờ Phaolô trả lời. Phaolô nói về một sự thay đổi. Không thể nào có cái sự sống chung như vậy được. mà phải từ ân sủng bước sang một đời sống ân sủng. Không thể tội lỗi đi đôi với ân sủng được, mà là phải khước từ một cuộc sống cũ, chết đi cho đời sống cũ để sống một đời sống mới. Có nghĩa là phải chấp nhận một sự thay đổi. Và Chúa sẽ là người giúp chúng ta thực hiện cái sự thay đổi đó. Và chúng ta phải ở lại trong sự thay đổi đó và thay đổi, chứ không thể nào mà duy trì con người cũ của mình được. Đó là câu trả lời. Và nhân đó Ngài nói đến bí tích thánh tẩy. Như vậy thì có thể nói được rằng là 5-6 cái chương đầu của thư Roma cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là đấng cứu độ chúng ta, cứu độ bằng tình yêu thương, bằng quyền năng của ân sủng. Đó, đấy là những gì mà Phaolô muốn nói. Sau đó thì nhân cái lập luận của những người đối phương của Ngài thì Ngài bắt đầu trình bày về đời sống mới trong ân sủng.